Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, hồi chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Giờ này là 4:30 ngày 3/6/2011, nhằm ngày 2/5 năm Tân Mão. Kỳ này là kỳ học thanh thiền, nghiên cứu thanh thiền kỳ thứ 132, với cái bài thơ có nhân đề là Rước Vong Cầu Siêu. Thưa toàn thể chư liệt vị Phật tử và tăng ni trẻ, đương nhiên là tăng ni trẻ cũng Phật tử đấy, chứ không phải tăng ni trẻ là trên trời rơi xuống. Có người tưởng đâu Phật tử là Phật tử, còn tăng ni trẻ là trên trời rơi xuống. Không có, cũng là Phật tử hết đấy. Cho nên là chúng ta nếu mà bằng lòng học thì học giống nhau, không có gì khác nhau hết, không cần phải nói gì khác nhau hết. Chỉ có cái điều là mình phải biết mình là Phật tử tại gia, còn tăng ni trẻ cần học là Phật tử xuất gia. Do vậy mà khi mình đặt cái đề học á, học thì giống nhau, nhưng mà cái pháp hành đó là mình có thể không bắt buộc làm giống nhau được, là bởi vì giáo lý chung là vậy, giáo lý chung là vậy. Nó giống như một cái thang chung là cái thang mà một nấc cho tới 10 nấc, đó là một cái thang chung để leo lên cao, cao tột cái đỉnh của cái thang đó là 10 nấc. Thì khi mà học và hiểu cái cách leo thì ai cũng phải học hiểu cách leo như vậy. Mình nói 10 nấc, mình nói thấp hơn, mình muốn nói 100 nấc cũng được. Học hiểu thì giống nhau, nhưng mà ta chia ra cái người nào đó là cái cỡ tuổi nào đó, cái trình độ nào đó, người nào đó có thể leo 10 nấc thôi, và thành phần thứ hai có thể leo cao lên 10 nấc nữa là nấc thứ 20, rồi nấc thứ 30, nấc thứ 40, nấc thứ 50, dần dần cho tới cái nấc thang thứ 100 là múc cái thang. Thì cái đó là tùy theo người. Còn nếu mình nói mà cái thang mà cho nó ăn giống với cái mà mình sắp học, mình sắp nói trong cái giáo lý của Đạo Phật đây, thì mình nói cái thang 50 nấc. Thì lấy cái thang 50 nấc mình thí dụ, 50 nấc để tiêu biểu cho ngũ thừa. Trong Phật giáo có cái từ ngũ thừa Phật giáo, nó chia ra năm để ví cho nó như năm cái loại xe. Chiếc xe nhỏ nhất gọi là cái xe nhân thừa, cái xe lớn hơn xe nhỏ nhất là cái xe thiên thừa, cái xe lớn hơn chút nữa là xe thanh văn thừa, lớn hơn chút nữa là xe duyên giác thừa, lớn hơn chút nữa là xe đại thừa, để chở con người đi tới Phật thừa, để là ngũ thừa Phật giáo. Thế thì là học chung, hiểu biết chung là cái thang 50 nấc, mà còn leo thì như nhân thừa mình leo 10 nấc, thiên thừa mình leo lên tới 20 nấc, môi trường hoàn cảnh khả năng của mình cả đó. Còn tu lên tiểu thừa đó, thanh văn thừa đó thì mình coi như mình leo được 30 đó. Rồi duyên giác thừa thì là 40 nấc, rồi là đại thừa đó, tức là Bồ Tát thừa đó, thì leo múc đọt thang. Mà leo múc đọt thang có nghĩa là mình lên tới đỉnh tột cao của cái thang. Mình học tới đại thừa mà lên múc cái đại thừa mà mình tu mình hành đúng rồi đó, thì mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vậy cho nên là học thì học chung, Phật tử tại gia với Phật tử xuất gia đều có thể học chung được hết. Nhưng mà khi hành đó thì do hoàn cảnh, do môi trường, do khả năng, do sự phát tâm. Mà ai cũng có thể trên nguyên tắc chung, đạo lý chung là ai cũng có khả năng leo tận đỉnh thang được hết. Nếu mình có ý chí, nếu mình muốn. Cho nên là học chung, hôm nay tôi lại giới thiệu về cái đề tài của bài thơ là rước vong cầu siêu. Cũng như bữa hôm qua, mới bữa hôm qua thôi, tôi đã nhắc nhở về cái bài thơ có nhân đề là dớt dông cũng là cầu siêu. Rồi năm nay rước dông cũng là nói về vấn đề là cầu siêu. Tôi xin thưa với tất cả, tôi đã lường biết trước hết, và các vị cũng có thể lấy làm lạ mà hỏi rằng vì sao mà tôi thường hay đề cập tới vấn đề rước vong, rồi dớt vong, rồi cầu siêu, rồi nấm mộ đồi quan, rồi gì gì đó, vấn đề cầu an cầu siêu tôi đề cập có lẽ nhiều quá chăng? Xin thưa rằng điều đó có cái ý đó. Là tôi xin thưa rõ rằng là trong cái quá trình học đạo, hành đạo, chứng đạo, tôi có dụng công, dụng tâm, thiền định, tư duy, quán chiếu để mà tìm cho mình, tức là tu tập thiền định đó, để bồi dưỡng cho mình một cái sức trí tuệ nào đó để nhận thức tinh tường về cái đạo Phật thiệt, về cái đạo Phật truyền thống, hay nói cách khác là để mà tìm hiểu về giáo lý của đạo Phật truyền thống đúng chánh gốc. Và tôi đặc biệt là quan tâm về vấn đề mà những cái mà lai căn, những cái giáo lý, những cái cách mà dạy tu hành lai căn, rồi những cái cách mà sách vở trong đạo Phật á, người ta diễn đạt ra nó người ta trộn lộn vô cái giáo lý của đạo khác, không phải của đạo Phật. Do vậy mà cái người học ấy là gần như không biết đường đạo Phật là cái gì hết trơn. Do vậy mà tôi biết, tôi có thể nói thẳng rằng là ba tánh phát tâm theo đạo Phật thì không phải là ít. Nhưng mà cái hành, thực hành theo đạo Phật, vì thực hành không trúng theo giáo lý của đạo Phật, cho nên cái đem lại cái kết quả đó là không có được bao nhiêu. Trừ ra những cái số người ta tu riêng, người ta có cái chủng tánh, có cái phước báo riêng, người ta tu riêng bằng cái hiểu biết, cái nhận thức riêng của người ta đó, thì cái thành phần đó đó đạt cái kết quả đó phải nói rằng là khó kiếm và rất ít. Còn cái số đông mà ồ ạt mà mình thấy đông đảo đó, có khi những cái buổi cuộc lễ gì đó nếu mà người ta khéo tổ chức là cả 5-10 ngàn người, cả 100 ngàn người vậy đi, nhưng mà cái đó coi chừng không phải đạo Phật thiệt. Hoặc là người ta tưởng trong lòng rằng là ta đạo Phật thiệt, nhưng mà kỳ thật người ta không phải đạo Phật thiệt, là vì không có người hướng dẫn, không có người giải thích, không có người cắt nghĩa, không có người chứng minh thế nào là giáo lý của đạo Phật, và chứng minh cho biết thế nào là không phải giáo lý của đạo Phật, mà là do ngoại lai nó xâm nhập tới, nó đưa tới, do vậy mà không có người lựa ra, không có người chỉ rõ. Cho nên tưởng những cái cúng, cái nghi lễ tôn thờ lại lục đó là đạo Phật, nhưng mà kỳ thật đó là không phải của đạo Phật, ngoại lai. Mà không có người lựa ra giùm, cho nên Phật tử không biết đường đâu mà tu cho đúng. Trong đó có số tăng ni cũng vậy, có số tăng ni gì nói là xin lỗi, những gì nào mà người ta sáng suốt, người ta tu tập riêng thì mình chưa không biết, và mình cũng không dám nói gì khác. Người ta tu đúng đạo Phật thì người ta có được an lành, chuyện đó chuyện của người ta. Nhưng mà có những số mà tăng ni mình nhìn qua là mình thấy trước mắt á, là đa số tu không phải trúng đạo Phật. Mà cái tôi muốn nói là những cái thành phần mà dớt dông rồi rước dông rồi cầu siêu rồi cúng cách này cúng cách khác cúng cách nọ để được chư Phật, chư Bồ Tát hoặc là chư Thánh Thần phù hộ đó, cái đó tôi biết rằng tôi nói cái này là nó mất hết hơn 90% những người theo đạo Phật. Mà người ta nghe cái này là người ta không chịu, ta không chịu nghe, vì người ta đau lòng, vì nó đụng tới cái tâm tư, cái tình cảm của người ta. Người ta tưởng rằng người ta tu theo đạo Phật thiệt, và nhờ Phật gia hộ, nhờ Bồ Tát gia hộ, nhờ chư vị Thánh Thần gia hộ. Mà tôi nói cái kiểu của tôi chỉ rõ ra đây đó, dựa theo giáo lý đạo Phật mà nói, mà chỉ rõ ra đạo Phật thiệt á, thì người ta không vừa lòng. Mà cái này thì tôi đã nói nhiều lần, và tôi cũng tự nguyện rằng tôi đã chấp nhận rồi những cái hậu quả mà có thể là mất hết hơn 90%. Những người theo đạo Phật đã không bằng lòng. Nhưng mà nếu những người này mà nếu mà sau khi người ta nghe mà người ta bỏ đi cái kiến thủ kiến á, thì hơn 90% này vẫn có thể trở lại đạo Phật chân chánh một cách hữu ích rất lớn lao. Tôi hy vọng rằng là những vị nghe mà nếu ban đầu mà nghe mà thất nghe mà mình thấy mình không bằng lòng thì mình nên cởi mở lòng ra nghe với cái tâm tư bình thản và khách quan để mà nhận thức sự thật, để mà tư duy quán chiếu thiền định bằng trí tuệ của mình để nhận thức đạo Phật truyền thống, đạo Phật chân chính. Tôi tin rằng là dầu là hơn 90% đó cũng có cơ hội trở về với đạo Phật một cách hết sức an lành hạnh phúc mà không có gì khó. Cái đó là cũng trong kinh sách Phật ta có câu là khổ hải vô biên hồi đầu thị ngàn. Biển khổ thì nếu mà mình lội với biển mà mình không có biết cái phương hướng để mình hoài về đó, mình bung thuyền đi ra biển mà mình không biết phương hướng để hòa về đó thì rõ ràng là biển khổ vô biên, khổ hải vô biên đó. Nhưng mà nếu mà mình biết đường hòa về, hoặc là tình cờ bất chợt mình nhìn thấy cái ngọn hải đăng, thì mình biết hải đăng đó là bờ, mà mình hòa về theo cái hướng ngọn hải đăng là mình sẽ về bờ. Cũng không phải vì ai ở trong biển rồi cũng đều chết hết đâu, không có. Tuy là khổ hải vô biên nhưng mà hồi đầu là thị ngạn, qua đầu là về bờ. Cho nên cái cách mà tu sai lạc á, mà trở lại với cái đạo Phật chân chánh thì thực ra nó có cái lợi lắm. Vì cái người mà đã nhiệt tình tu, mà tại vì nó sai lạc cho nên nó không thành công, nó không được kết quả giải thoát giác ngộ. Chứ người ta vốn có cái bồ đề tâm rồi, vốn có cái tấm lòng quý đạo Phật rồi, quý kinh điển Phật rồi, nhưng mà tại vì là cái người hướng dẫn không có người hướng dẫn tốt, cái người hướng dẫn đó nó lai căng, nó mất gốc, cho nên là mình tu sai lạc. Mà nếu mà mình nghe được chánh pháp rồi mình trở về đó thì cái mà hơn 90% sai lạc đây đó trở về rất là nhẹ nhàng gọn ghẽ thôi. Tôi rất ước mong như vậy, nhưng mà còn được tới đâu thì cái đó tùy duyên thôi. Chứ cái bài mà tôi sắp nói đây là cũng nó trái tai và nó trái ý với những cái số tự nguyện mình là Phật tử nhưng mà mình không có minh sư. Vô giờ đâu mà tôi nói như vậy, tôi xin nhắc lại, tôi đã nói rất nhiều về ngũ uẩn để giới thiệu, để gửi đến Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ. Từ cái ngày mà tôi giảng cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi giảng tới giảng lui, tôi nhấn mạnh về ngũ uẩn. Có nhiều người hỏi tôi bộ hết văn chương rồi hay sao mà tôi khai thác ngũ uẩn mà tôi không chịu đi tới, mà tôi cờ dần vậy. Tôi nói nhiều lắm, có người nghe muốn bực bội kìa. Nhưng mà tôi cũng không nao núng, là vì tôi biết cái ngũ uẩn, hiểu nó cho kỹ, đúng theo cái đạo lý mà Phật dạy là không đơn giản chút nào. Từ cái giáo lý ngũ uẩn tôi nhắc tới nhắc lui thiệt nhiều, rồi tôi nhắc tới nhắc lui cũng thiệt nhiều về cái giáo lý thất đại. Thất đại và ngũ uẩn nó tương tự nhau. Cái giáo lý mà thất đại duyên sanh cùng với ngũ uẩn vô ngã, hai cái nguồn giáo lý đó là nó không có tách rời nhau. Mà nếu mà chúng ta mà học mà ngũ uẩn và thất đại mà kỹ rồi đó thì các vị sẽ không có bực bội những cái điều mà tôi đã nói cũng như là đang nói và còn sẽ nói nó nữa, chứ chưa bỏ đâu, chưa thôi đâu. Bởi vì tôi có thể nói là không biết là bao nhiêu ngàn năm, từ khi Phật xuất thế tới nay là hơn 2.500 năm mấy năm đó. Cái giáo lý của tà đạo, của Bà La Môn giáo, của các cái tà giáo khác xen tạp vô trong đạo Phật cái thời điểm nào thì tôi nghĩ rằng không có ai nói trúng được đâu. Nó xâm nhập vô, nó trộn lộn vô. Đại khái là vì quyền lợi, ở trong một trào vua nào đó vì quyền lợi mà các tôn giáo phải thỏa thuận với nhau để hòa hợp sống chung trong một chế độ. Do vậy mà nhiều khi là nhiều đạo là vì tôn trọng một chế độ của một nhà vua, theo ý muốn nhà vua đó mà. Rồi phải hòa hợp với nhau, phải thỏa thuận với nhau để trộn lộn. Thí dụ như có câu là của người xưa ta để lại: hiểu khuôn nhương cần miễn lệ, động cù lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Câu đối hay lắm, câu đối này tôi cho là hay lắm, mà nếu các vị nào mà biết chữ Hán, các vị thấy câu này là không mê là không được. Hiểu khuôn nhương cần miễn lệ, mỗi chữ vậy là có chữ lực bên hết trơn. Động cù lao, chữ lực bên nữa đó. Hiểu khuôn nhương cần miễn lệ, động cù lao có chữ lực hết. Quân sư phụ nhất ban kiệt lực, ở dưới chót là chữ lực. Cái chữ nho người ta học giỏi rồi ta đặt tài tình vậy đó. Câu thứ hai là chí trung thứ niệm từ bi tư cảm ứng. Bao nhiêu chữ đó nó đều có chữ tâm ở dưới hết. Chí có chữ tâm, trung có tâm, thứ có tâm, niệm có tâm, từ có tâm, bi có tâm, trung có tâm, thứ có tâm, chí trung thứ niệm từ bi tư cảm ứng đều có chữ tâm dưới hết. Nho thích đạo tam giáo đồng tâm. Nho thích đạo tam giáo có mấy chữ đó là không có chữ tâm ha. Ở dưới chót lại chữ tâm. Bên kia là bao nhiêu chữ lực, ở dưới chót chữ lực. Bên đây là bao nhiêu chữ tâm, ở dưới chót chữ tâm. Có nghĩa là cái trí của người học đạo, hành đạo của thời đại đó đó là phải học trung thứ, phải học từ bi, phải học cảm ứng. Đó là ba cái từ đó là của ba cái tôn giáo đó. Trung thứ là của đạo Nho, từ bi là của đạo Phật, cảm ứng là của đạo Lão. Chí trung thứ, niệm thì từ bi, tư thì cảm ứng. Nho thích đạo tức là đạo Nho, đạo thích tức là đạo Phật. Còn chữ đạo tức là đạo Lão. Nho thích đạo, tam giáo đồng tâm. Đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão phải đồng tâm, nghĩa là chung một lòng học cái đạo trung thứ, từ bi, cảm ứng đó. Và mọi người phải học theo cái đức tánh của vua, hiểu khuôn nhương cần miễn lệ, học theo cái đức tánh của thầy, niệm cù lao là phải học theo cái đức tánh, cái đạo đức của cha mẹ. Quân sư phụ nhất ban kiệt lực, thời vua, thời cha, thời thầy phải bằng nhau tôn trọng kính quý, bằng nhau thờ, tôn trọng thờ đạo nho, đạo thích, đạo Lão bằng nhau. Đó là một cái giai đoạn mà tôi đã nói về cái sự trà trộn của ba đạo đó. Do vậy mà mình học kinh điển của đạo Phật nó có lẫn lộn cái của Nho gia, của đạo gia trọng, mà Nho gia đạo gia thì có cái ta hiểu cũng xem như đạo Phật, còn có cái ta hiểu đó nó non nớt hơn, mà nếu mình coi đó là của đạo Phật là mình làm sụp cái giá trị của đạo Phật. Chưa kể là còn các cái tư tưởng của các đạo khác, mà những cái người học đạo mà ta ở trong đạo khác rồi ta nghiên cứu cái đạo Phật, rồi tới chừng người ta sáng tác, người ta viết sách, ta tôn vinh đạo Phật, mà ta tôn vinh một cách theo cái quan niệm của cái tôn giáo, cái học phái mà người ta tin tưởng, thì nói lại là lộn xộn cho cái đạo Phật là vậy đó. Còn như cái vấn đề là cầu an cầu siêu này là hoàn toàn không phải của đạo Phật, tôi nói thẳng như thế. Là tôi nói là hơn 90% là khó nghe, khó chịu và không thuận tôi nổi, không cảm tình với tôi nổi, là bởi vì nói đúng ra là cái này không phải lỗi của ai hết trơn. Tất cả nhân loại đều là tự là sinh ra Con người sinh ra trong vũ trụ này là nhân loại. Cái lúc ban đầu từ nguyên thủy là tự có cái tánh yếu đuối sẵn rồi. Người châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi và trong cái thành phần đa số thiểu số ở trong một nước nào đó cũng vậy. Đó là con người là tự có cái tánh thấy mình yếu đuối sẵn. Mà cái đó mình cũng chê và cũng phải là trách. Bởi vì con người cái ngày xưa đó, cách đây mà bao nhiêu ngàn năm, hay là mình nói về lâu hơn nữa là 5.000 năm hay là 10.000 năm về trước đó mà, là cái quả địa cầu mình đâu có nhiều người như giờ. Đâu có hơn 8.4 tỷ như bây giờ đâu. Cho nên là đất rộng lắm mà người thưa lắm. Mà vì đất rộng người thưa cho nên hồi xưa không có cái ngã sở hữu nhiều. Vì vậy mà cái ngày xưa đó tôi học về chủ nghĩa cộng sản đó, người ta có dùng cái từ là cộng sản nguyên thủy đó, cái đó là thiệt đấy. Cái người nguyên thủy là cộng sản. Mà cộng sản nguyên thủy là gì? Là tại vì là tài nguyên cây trái, đồ ăn nó dồi dào quá mà người thì ít. Cho nên là mình ăn ấy kiếm, nấy ăn, nấy lượm vậy, coi cái sở hữu coi như là sở hữu công cộng. Nó tự có ở trong rừng, trong núi, trong đất đai, chỗ nào cũng có tài nguyên mà con người ăn không có hết. Vì vậy cho nên là thơm thảo nhau lắm, thương yêu nhau lắm, người với người mà gặp nhau là mừng lắm, là tại vì là người ít mà đất nó rộng quá, mà thú rừng cũng nhiều, mà mình nếu mà người mà không đoàn kết, không thương yêu á, thì dễ bị thú rừng là cái loại khác, cái loại động vật khác nó xâm phạm. Cho nên là hồi xưa đó là thương yêu nhau lắm, vì vậy mà không ai dành dịch của cải riêng biệt để làm gì. Do vậy mà ta gọi là cộng sản. Cộng sản là tài sản, nó coi như là của công cộng, là của chung, chứ không có ai dành riêng. Ta gọi là cộng sản nguyên thủy, là cái hồi Thái Sơ đó. Mà thời đó thì con người ai cũng sợ đó, yếu đuối lắm. Do vậy mà nghe sấm nổ thì gọi đó là thần thiên lôi. Rồi nước dưới sông mà làm chết người thì nói là do thủy long. Thủy long, thần thủy long. Rồi thấy mây bay gió thổi là gọi là thần gió. Mây bay gọi là thần mây. Rồi cây mà lớn quá là đi ngang nó gãy nó đè chết cái là mình gọi là thần cây. Rồi thấy núi lớn quá, lâu lâu nếu mà đi ngang không khéo là nó lật cục đá, nó rớt, nó đè chết, gọi là thần núi. Hoặc là chung vô núi rồi kẹt cái trống là ra không được, chết cũng có. Là nó là do thần núi quở quang. Thế thì là thần cây, thần núi, thần đất, thần sông, thần gió, thần mưa. Nói chung là cái gì cũng thần hết. Bởi vì cái gì cũng có thể làm cho con người chết. Lúc nào đó, kiểu nào đó, rủi ro nào đó, cái gì cũng có thể làm cho con người chết được hết. Do vậy mà buộc lòng là phải sợ hãi thôi. Sợ hãi hết. Cho nên con cọp mà kêu bằng ông quá mà. Bởi vì cọp nó dữ quá thì nó gặp người ta thì nó nhai, nó nuốt một hơi là hết à. 2-3 con nó nhai nuốt hơi hết à. Cho nên là gặp cọp phải kêu nó bằng ông. Voi cũng kêu bằng ông. Nên là vì con người xưa nó yếu đuối, nó sợ sệt. Do vậy mà cái đạo mà đa thần đó, nó phát xuất từ cái sợ hãi của con người. Cho nên hiện giờ nó vẫn còn có một số là đa thần giáo đông lắm. Mà cái thành phần mà cầu an cầu siêu này cũng là thành phần của đa thần giáo, nó sẽ xâm nhập vô, hoặc là nó còn sót lại ở của trong lòng của những người Phật giáo đó, là cái gốc của nó là đa thần giáo. Mà trên vũ trụ hiện giờ thì tôn giáo tuy là đông, nhưng mà nếu mà chia ra đại khái đó, thì là có hai cái thứ mà người ta mê đó, là một là nhất thần giáo, hai là đa thần giáo. Là nhất thần giáo thì bây giờ hình như là ít. Thí dụ như bây giờ đạo Chúa đi ha, đạo Chúa bây giờ cũng không phải là nhất thần giáo nữa. Đạo Chúa lẽ ra là nhất thần giáo, bây giờ ta tin một đấng sáng tạo, một đấng siêu nhân siêu nhiên. Tuy nhiên bây giờ cho tới năm này đó thì người ta cắt nghĩa là Chúa không phải là một người, dầu là đấng sáng tạo, nhưng mà lần lần rồi người ta đưa ra nhiều thánh nhiều thần, ta tôn thờ nhiều thánh nhiều thần thì nó trở thành ra từ nhất thần nó đi lần lần tới đa thần. Thành ra thỉnh thoảng ta phong thánh thêm lên để đưa thánh vào vô để phụ với Chúa. Cho nên là Chúa không còn là độc tôn nữa, chỉ còn độc tôn là đấng sáng tạo ban đầu thôi, còn sau này thì phụ tá nhiều lắm, đa thần. Cho nên là có Đức Chúa Thánh Thần. Thành ra đạo Chúa cũng không phải là nhất thần. Còn đi tìm hiểu thì có số nhất thần nào đó nữa, mình cũng không đề cập, mình không có đi sâu. Nhưng mà nếu nhất thần giáo là đạo Phật, mình không phải là nhất thần giáo. Đạo Phật không hoan hỷ và không chấp nhận, và không, những người đệ tử Phật là có cái đức tin của đạo Phật rồi là không chịu tôn thờ nhất thần giáo. Còn những người đạo Phật mà có học Phật rồi đó thì cũng không chịu thờ đa thần giáo, cũng không chịu tôn thờ kính quý để đi vào đa thần giáo. Mà nếu mà mình tin Phật rồi mà mình cái tâm của mình mà còn tôn thờ kính quý lại lục nhiều thần nhiều thánh cầu nguyện phù hộ giang sinh đó là thuộc về đa thần giáo, thì cái đó không phải là đạo Phật thiệt nữa. Đạo Phật đó là đạo Phật lai, đạo Phật lai căn, đạo Phật thỏa hiệp, đạo Phật mà kêu bằng chí trung thứ niệm từ bi tư cảm ứng nho thích đạo tam giáo đồng tâm đã là sai rồi. Mà bây giờ chẳng phải là nho thích đạo mà nó còn hơn nữa thì nó lại càng sai diễn tận nữa. Nhưng mà nói cách khác là mình nói rốt lại đó, thì mình thờ mình lại mình cúng nhiều đó là mình ảnh hưởng nho đó nha. Mình ảnh hưởng nặng về đạo nho đó. Đạo nho dạy thờ cúng dữ lắm, kính quý ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ chết rồi đó phải cất liều mà mộ mà để ở 3 năm, cư tang 3 năm, cất liều bên mộ ở 3 năm. Và 3 năm đó là thì học cái câu là thân thể pháp phu thọ chi phu mẫu, bất cảm quỷ thương hiếu chi thị giả. Cái thân này, cái con người này, tóc này, da lông móng này của cha mẹ đẻ ra, cho nên là trong cái 3 năm mà tôn thờ để gọi là tá hiếu đó, là không cạo tóc, không cạo râu, không tắm rửa, ăn mặc quần áo rách rưới lang thang và không xài cái gì sang trọng cả. Nhất là cưới vợ gả chồng càng không được, bởi vì thể thương cha mẹ thì không được yêu đương. Mà nếu có cái tâm hồn mà yêu đương á, có nghĩa là không thương cha mẹ. Như vậy là muốn để tỏ cái lòng tôn kính mình là người con hiếu thì mình phải tỏ lòng thương cha mẹ, mà thương cha mẹ thì không còn tâm hồn nào để yêu ai nữa hết. Cho nên là không được cưới vợ gả chồng, đó là cái ảnh hưởng của mình là trực thuộc về sự chỉ đạo, sự giáo dục của nho giáo đó. Rồi cúng ơi là cúng. Cúng ma, cúng quỷ, cúng thần, cúng thánh, cúng cái gì, cái người mà mình còn thương, còn nhớ, hoặc là mình hơi sợ sợ gì đó là mình cúng tùm lum. Cái đó, nho giáo là gọi là sự tử như sự sanh, mà sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Thờ cái lúc chết cũng như là lúc sống, thờ cái lúc mất cũng như là lúc còn. Phụng thờ đó. Phụng thờ, tôn thờ, kính quý lúc sống cũng như lúc chết, lúc mất cũng như lúc còn. Đó là cái người hiếu thảo đúng mức, đúng điệu của nhà nho đặt ra. Do vậy mà bây giờ Phật tử mình mà đi chùa học Phật đó, mà cúng giữ đó, lại giữ đó, là mình ảnh hưởng của Nho đó, chứ không phải đạo Phật vậy. Tôi nói ngày rồi tăng ni trẻ nghiệm đi, rồi Phật tử nghiệm đi, để mình có thể đi con đường của đạo Phật. Còn ai người ta đi theo đạo Nho là chuyện đương nhiên, mình không có, không có nói gì được hết. Đời mà là mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, mình không có kêu gọi ai gì hết. Ta muốn tin gì ta tin, nhưng mà nếu mình là người đạo Phật là mình học, phải học Phật. Thành ra cái lại lục tôn thờ kính quý cầu nguyện đó là ảnh hưởng là coi như là 98-99% là của đạo Nho rồi. Mà Trung Quốc thì ông Khổng Tử ở Trung Quốc, Khổng Tử là xuất hiện là người ở Trung Quốc. Còn Đức Phật của chúng ta là người Ấn Độ, mà Đức Phật của chúng ta là sinh ra trước đạo Khổng, Khổng Tử sinh ra sau này, Lão Tử cũng sinh sau đạo Phật. Nhưng mà mỗi ông vậy nó, cái đạo lý của mỗi ông đưa ra nó có cái lợi riêng. Cái đạo lý của Khổng Tử thì gọi là nhân đạo. Do vậy mà Khổng Tử đặt ra cái tôn chỉ, cái mục đích của Khổng Tử là phải tôn trọng đúng mức về tam can. Quân sư phụ mà. Tam can là quân thần can, phụ thể can, phụ tử can đấy. Quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Nhưng mà trộn lộn là Nho thích đạo tam giáo đồng tâm, do đó mà cái đạo Phật của mình nó lai căng dữ lắm đó, thành ra cái đạo Phật bây giờ của mình nó thành ra cái đạo luân lý. Bởi vì mình đem ngũ thường vô, nhân nghĩa lễ trí tính, rồi trung quân hiếu thân, nó thành ra là mình nói là đạo Phật, nhưng mà cái tính của mình đó là cỡ tam can ngũ thường. Và những người mà tôn thờ tam can ngũ thường đó trở thành người Phật tử. Do vậy mà cái tình nhiễm cái tam can ngũ thường nó mạnh hơn là cái nhiễm của giáo lý của đạo Phật. Cho nên là cái đạo Phật của mình đó là một thời gian dài lắm đó. Ngay bây giờ là mình cũng bị nhiễm cái giáo lý tam can đó. Cho nên cái đạo của mình giờ thành cái đạo tôn giáo, cái đạo tín ngưỡng, cái đạo luân lý, cho nên nó không còn là cái đạo Phật của chánh gốc. Mà đạo Phật chánh gốc là phải nói là đạo vũ trụ cơ. Cái khả năng nhận thức của người đệ tử Phật là phải tìm hiểu về vũ trụ nhân sanh một cách tường tận cơ, mới là đệ tử Phật. Chứ tìm hiểu tới ngang chỗ tam can ngũ thường, cái đó là đạo luân lý. Phải hiểu về vũ trụ nhân sinh. Tôi nói cái này là tôi biết là nguy hiểm đó. Rồi các vị hỏi tôi gì chứ, tôi hiểu vũ trụ nhân sinh chưa? Tôi nói hiểu chứ, hiểu kỹ. Nói thẳng thừng là tôi hiểu kỹ. Do vậy mà tôi muốn nói với tăng đi trẻ, cũng như tôi muốn nói với Phật tử rằng là mình đi theo đạo Phật á, mình quý Đức Phật á, mình phải học giáo lý của Đức Phật bằng cái cách là đi sâu vào vũ trụ. Phải hiểu vũ trụ về mặt bản thể, phải hiểu vũ trụ về mặt hiện tượng, phải hiểu vũ trụ về mặt hữu hình, phải hiểu vũ trụ về mặt vô hình, phải hiểu vũ trụ về mặt có, rồi phải hiểu vũ trụ về mặt không, rồi phải hiểu vũ trụ về mặt vật chất, phải hiểu vũ trụ về mặt là tâm thức. Tôi muốn nói chữ tâm linh. Chữ tâm linh đó, thêm chữ linh vô là lớn quá, là bất chánh đấy. Tâm là tâm thức, hay là về mặt tâm ý, hay về mặt tâm lý, chứ mà nó nói chữ tâm linh vô là qua chừng á, nó kéo mình qua cái thần quyền, cái mê tín dị đoan hồi nào mà không ai biết á. Nếu mình nói cái chữ tâm hồn cũng vậy nữa, cho nên tôi nhắc cái tăng ni trẻ cũng như Phật tử là mình đừng có xài cái chữ tâm hồn. Xài chữ tâm hồn nó lật tí xíu là mình trở thành cái người mà chấp ngã nặng nề đó. Cho nên là trong cái cầu siêu của mình làm đám mà phục vì dông nhất vị thần hồn là chữ đó là Phật giáo mình nên loại bỏ đó. Nhất vị thần hồn để nói cho người nam, mà nhất vị chánh hồn để nói cho người nữ, là cái chữ đó đó là không phải của đạo Phật. Nói này là bực bội lắm, nhiều vị mà thầy làm đám là bực bội dữ lắm, thầy cúng bực bội lắm, tăng ni mà đi đám ma để mà xin nhai đó, rồi nghe cái này là chịu không nổi, nghe là ghét tôi dữ tận. Nhưng mà nếu các vị ghét tôi là các vị không phải đạo Phật, còn tôi nói là tôi dựa vào đạo Phật. Cho nên hồi đó hồi nhỏ tôi mới vô chùa, tôi cũng có đi làm đám ma tụng đám, bởi vì trong chùa xa đi không đi sao được. Tới cái giờ mà động quan đó, mình kêu đó, dịch giả cử cửu thanh xa phát hành, tức là mình kêu các cái người mà âm công đó, đạo tùy đó. Hồi xưa gọi là dịch giả, bây giờ gọi là âm công ha. Rồi khi mà sắp đi chôn đó mình kêu dịch giả cử cửu thanh xa phát hành, cái 10-12 vị âm công đó người ta lại cái mình mới nói phụ phục hưng bái bình thân, rồi người ta lại hai lại thôi ha. Lại người chết thì chỉ bốn lại chứ. Lại xong rồi cái mình nói triệt linh sàng. Linh sàng đó là hồi đó tôi nói vậy, chứ bây giờ mà biểu tôi nói chứ linh sàng là tôi không chịu nữa rồi đó nha. Bởi vì qua quá trình học mấy chục năm mình phải đổi khác chứ. Mình phải có cái trí tuệ của đạo Phật chứ. Mình nói là cái cũ không có học thì vậy thì mình học để làm gì. Cho nên là cái chữ triệt linh sàng đó, tức là mình biểu những người đó phải dọn cái bàn thờ dông đi. Bàn thờ dông đó gọi là linh sàng. Rồi còn cái bàn thờ Phật nữa, bàn thờ Phật ở trong. Rồi mình nói triệt linh tòa, có nghĩa là cái bàn thờ Phật thì mình gọi là linh tòa, còn cái bàn thờ dông mình gọi là linh sàng. Đó, rồi cái này mình mới hô câu nó dịch giả cử cửu thắng xa phát hành, tức là mình nói những người đó khiêng đưa lên cái nhà vàng để đi vô. Thì trong đó có chữ linh sàng, chữ linh tòa đó, đạo Phật nghe, không cần cái đó. Cái đó người ta đặt ra, đừng có tin cái đó nữa, không có linh sàng gì hết. Tôi nói vui vậy thôi chứ bây giờ không lẽ khóc. Mà không lẽ là làm cái kiểu mà trang nghiêm tôn trọng gì. Bởi vì tất cả không có cái gì là ghi gớm lắm, không có gì quan trọng lắm đâu. Mình hiểu sai bét hết trơn thì bây giờ mình cũng bỏ một cách nhẹ nhàng sai bét chứ có gì đâu mà sợ. Cho nên là cái mà mình tôn trọng cái vong với cái hồn đó là không phải đạo Phật. Là tại vì nó không có vong mà cũng có hồn. Là vì ngũ quẩn giải không, mà ngũ quẩn giải không thì tôi đã nói rồi. Ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không. Mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh, tấm thân ngạ quỷ duyên gì hợp, thân kiến tà biến con chữa quên. Nếu mà hiểu có một cái linh hồn đó là người đó là còn chấp thân kiến nè, rồi tà kiến nè, rồi biên kiến nè, rồi kiến thủ kiến nè, như vậy thì làm sao gọi đạo Phật được. Cái vấn đề mà mẹ Mục Liên á, mẹ Mục Liên mà thành cái con ngạ quỷ hay là cái bà ngạ quỷ gì đó, hồi nào giờ mình kêu bằng con quỷ, thằng quỷ, con quỷ, nhưng mà bây giờ là mình phải nói là coi chừng không được gọi là con rồi nha, bởi vì cái chữ con nó bây giờ coi chừng không được à, không, mình phải nên nói đàng hoàng lại à. Nhưng mà đều thôi, cái đó bỏ qua không có nói ha. Chứ chồng mẹ Mục Liên là mẹ ơi, thân mẹ quẩn nào sanh, không có cái quẩn nào để sanh ra cái con ngạ quỷ, cái bà ngạ quỷ, cái cụ, xin lỗi, giờ kêu bằng gì đây hả? Mình gọi là con quỷ là mình nói theo thông thường. Rồi mình gọi là bà ngạ quỷ, nếu người ta chết đó thì đàn ông thì mình sao kêu bằng ông là cái người còn trẻ trẻ kêu bằng ông, còn lớn hơn chúng mình kêu bằng gì? Ôi, ngôn từ lăng nhăng quá. Thế thì là cái ngạ quỷ đó theo đạo Phật là không có sanh ngạ quỷ như vậy được. Cái này tôi đã nói rồi, không có cái hồn để thành ra cái con ngạ quỷ. Mà ngũ quẩn cái bản thể của ngũ quẩn đó là không, cho nên là hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không. Cái thể của ngũ quẩn, cái thể chân như của ngũ quẩn là không có gì hết, sắc chẳng khác không, sắc chẳng khác chân không, chân không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Cái đó ta học kỹ quá rồi, nói nhiều lắm rồi. Sắc tức là vật chất, là vật chất chẳng khác chân không, chân không chẳng khác vật chất, vật chất là không mà không là vật chất. Đó là cái thân của mình đây nè nha. Cái thân mà xương có gân, xương có tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu nhân dân đó, nó là 60-70 kg gì đó tùy theo người. Cái đó chẳng khác không, không chẳng khác cái đó, cái đó cái bản thể của nó là không, mà từ cái bản thể chân không đó nó duyên khởi hình thành ra cái hiện tượng vật chất đó. Thọ tưởng hành thức bốn cái đó nó thuộc về cái lãnh vực tâm, nó không phải là sắc nữa mà nó là thuộc về tâm, mà tâm thì nó thuộc về phi vật thể. Thế thì thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Tưởng hành thức cũng nói y như vậy, thức chẳng khác không, cái bản thể chân như của thức là chẳng khác không, nó là chân không. Mà chân không đó là bản thể của thức. Do vậy cho nên thức là chân không, mà chân không là thức. Thế vì là cái thân ngũ quẩn này là sắc thọ tưởng hành thức, năm quẩn đó chết rồi còn cái gì để thành ra cái hồn? Cái quẩn nào nó trả về cho cái bản thể chân như của nó? Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là chân không. Vậy thì là cái phần vật chất là phần sắc là trả về cho cái thể chân không của nó. Thức quẩn cũng vậy, thì còn cái gì thành ra cái hồn? Đó là tôi nói ngũ quẩn thôi nha, nhắc sơ lại thôi, chứ nói hoài sao, nói hoài người ta nói tôi khùng sao, nói hoài ngũ quẩn rồi nói hoài thế này. Nhưng mà tôi tin rằng là nhiều người nghe không dễ gì chấp nhận, vì không chấp nhận cho nên là không dễ gì hiểu, thành ra cứ nhắc tới nhắc lui vậy đó. Người nào tình cờ gặp lúc nào nghe lúc nấy và nghiệm lúc nấy, mà còn không nghiệm nữa cơ, mà không nghiệm thì không bao giờ hiểu được, không thiền định. Nghiệm tức là thiền định đó, Niệm tức là tư duy. Rồi còn thất đại cũng vậy, thất đại là nhân cái ngũ quẩn lên. Địa thủy quả phong không kiến thức cũng nói y như vậy. Địa đại đó, địa đại ở trong thất đại đó là tức là cái chữ sắc ở trong ngũ quẩn đó. Chứ địa đại ta cũng gọi là sắc đó. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng từng nghiệp phát hiện. Địa đại tức là sắc đó. Cũng y như ngũ quẩn. Địa đại tức là sắc. Mà sắc tức là vật chất. Vật chất chẳng khác chân không. Chân không chẳng khác vật chất. Vật chất cái bản thể của nó là chân không. Chân không là nó duyên khởi ra vật chất. Rồi thủy đại cũng vậy. Thủy đại là nước. Cái bản thể của nước là chân không. Thủy, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Cái bản thể của nước là chân không. Chân không là bản thể của nước. Do vậy nước chẳng khác không, không chẳng khác nước. Nước là không mà không là nước. Vậy thì là thủy đại nó cũng vậy đó. Cho nên là ở trong hư không này nè, trong cái tánh chân không này nè, đố ai mà tìm cái gì là nước, cái gì mà có nước ở trong á. Cho nên mỗi ngày ở đây, cái chỗ tôi nói đây nè, người ta có nói là cái độ ẩm của không khí bữa nay là bao nhiêu độ nó có hết á. Mưa bao nhiêu, nắng bao nhiêu, gió bao nhiêu, rồi còn không khí cái độ ẩm là bao nhiêu. Đó là cái độ ẩm á, tức là tánh thủy đó. Rồi cái tấm thủy đó, cái đồ ẩm đó nó bay lên, nó bốc lên trời á, trên trời, nó bay trên trời á, nó bay trên mây á, bay trên mây rồi thì nó là đồ ẩm thôi, nhưng mà nó đụng vô cái không khí lạnh á, thì nó đông lại nó thành cục, cỡ múc đũa vậy đó, rồi cái nó nặng quá, nó chịu không nổi nữa, không bay nữa được. Cái nó thành cục, tức là nó thành đất đá nhỏ, rồi nó không còn nhẹ để nó bay nữa, thì nó nặng quá nó rớt từ từ trên mây nó xuống được mấy cái số đó, thì mà đi khỏi cái tầng không khí lạnh đó rồi thì lại ở dưới này nóng tới 37 độ, thành ra đi trên con đường đi nó bị nóng đó, nó tan ra, nó chảy ra thành nước, thành ra mình thấy mưa là xuống đây là bằng nước á, chứ cần nó rớt nước đá đấy. Mà bữa nào mà mây mà nó đóng cục bự quá là thì nó rớt lỗ đầu nghe rầm trên nhà đó, tại gọi là mưa đá, là tại vì cục nó lớn quá, nó đi cái thời gian nó rớt ngang cái khoảng nóng, cái khí nóng nó tăng chưa hết, nó thành ra mưa đá. Đó là khoa học và phối hợp với Phật học đó, ta thấy rất rõ ràng vậy đó. Do vậy mà trong cái tánh chân không nè của vũ trụ này nè, nó là nước đó. Rồi lửa cũng vậy, tánh cái bản thể cái tánh lửa là chân không, mà chân không á là lửa. Do vậy mà lửa chẳng khác chân không chẳng khác lửa. Lửa là chân không mà chân không là lửa. Cho nên bây giờ là đem cái hộp quẹt mà ra, mà nếu mà chỗ nào mà không có không khí là quẹt nó có cháy đâu. Trong lửa nó có chân không ở trong đó. Mà chân không là lửa đó, cho nên phải có là cái tính chân không mới được. Và người ta có thể là đưa ra ánh sáng mặt trời đó ha, nó duyên hợp lại nó thành ta lấy lửa trong mặt trời, ta không cần gì nữa. Hồi xưa lấy lửa trong đá cũng được, lấy lửa trong đá cũng được, lấy lửa trên mặt trời cũng được. Như vậy là lửa khắp cùng pháp giới á. Đó là nói cái này nhắc lại thôi chứ tôi nói nhiều lắm rồi. Cho tới thức đại cũng vậy, tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ứng sở thì lượng từng nghiệp phát hiện. Cái thức đại của con người là chân không, mà chân không mới là thức đại. Thất đại chẳng khác chân không chẳng khác thất đại. Thất đại là chân không là thất đại. Mà chữ thất đại đó tức là sắc thọ tưởng hành thức. Chữ thất ở trong ngũ uẩn nó ra cái chữ thất đại của thất đại đó. Chẳng qua là thất đại thì nói rộng hơn một chút. Thế thì là khi mà con người chết rồi đó thì cái thất đại nó trả về cho cái tánh và cái bằng phi vật thể của nó, cho nên chẳng có thành cái hồn được. Cái nào là khi mà nó hư hoại, nó tan rã rồi thì cái tánh của thất đại nó trả về cái tánh phi vật thể của nó là thất đại. Chứ chết thì sao mà thành cái hồn? Lửa nó tan rã thân người này rồi, thân ngũ uẩn này rồi, cái thân thất đại này rồi, thì cái lửa nó trả về cho cái bản thể chân không của nó. Chứ sao lại lửa thành ra cái hồn? Mà nếu mà lửa sanh ra cái hồn rồi, vậy là con người chết ra rồi con người thành ra 7 cái hồn, xác thành ra cái hồn, tức là địa thủy quả phong không kiến thức, nó thành ra 7 cái hồn. Vậy là hồn nào là hồn của ông nào? Do vậy cho nên là đạo Phật học cái này rồi đó, là mình không có nói có cái hồn nào hết á. Mà khi mà cái thân thất đại này, thân ngũ uẩn thất đại này nó tan rã đó, là nó trả về cho cái thể của nó, cái thể chân như của nó, mà nó trả về cái thể chân như chỗ đó là nó cùng khắp pháp giới, nó cùng khắp trong ngũ uẩn trong thất đại, đại nào cũng có cái chỗ trả về của nó, trong đó có mình đó tạo hóa. Cho nên là cái đó gọi là trở về với pháp thân đó. Tu hành mà giác ngộ rồi, mà quá kiếp rồi không còn đau khổ nữa, rồi một cái ngày duyên tịch của mình đó, mình trở về với pháp thân thanh tịnh, tỳ lô gia na biến với thuyết xứ của mình đó. Cho nên là mình không có mất. Mình thấy mình mất, mình đau khổ là tại vì mình chấp ngã. Mà bỏ đi cái tấm chấp ngã, tu tập mà loại bỏ cái tấm chấp ngã thì mình thấy là mình chết, mình không có mất gì hết trơn. Bảy đại này nó trả về cho nguyên quán của nó. Đất trả về cho cái tánh vật chất, nước trả về cho cái hơi nước, lửa trả về cho cái tánh lửa, tánh lửa rồi còn bản thể chân như của nó đó. Hư không trả về cho hư không. Rồi kiến đại với thức đại là hai cái đó là vật, nhưng mà được phi vật thể thì nó cũng trả về cho cái tánh phi vật thể của nó. Thế thì mình đâu có mất cái gì đâu. Chết rồi không có mất gì hết, mà trả về rộng lớn hơn trong khắp cả vũ trụ. Rồi từ cái tánh thanh tịnh đoạn nhiên đó, sau này nếu mình nói sau này chứ thì thật không có sau này. Cái thời gian này là cái bằng thập thế cách pháp dị thành môn. Ngay nơi tôi gõ cái bệnh đi này đó, là có quá khứ hiện tại vị lai trong đó, vào gì và mười đời trong này nè. Kinh Hoa Nghiêm tôi gọi là thập thế cách pháp dị thành. Nghe cái vấn đề là có mười đời trong đó, có quá khứ hiện tại vị lai trong, rồi trong cái nhỏ nhè xíu cũng có quá khứ hiện tại vị lai. Nghe nói chắc chắc là một, là tất cả là một. Không gian thời gian ở trong một, ở ngay này hiện tại. Còn mà mình tưởng tượng lâu dài đó là do mình tưởng tượng đó. Do mình tưởng đó, họ tưởng hành thức là do cái tưởng mình mà ra. Chứ mình đừng có chấp mắt cái bản ngã, mình đừng chấp mắt về không gian, đừng chấp mắt về thời gian, thì ngay cái pháp này là đã có đủ 10 đời trong đó. Đừng sợ mất, đừng sợ còn gì nữa hết á. Duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà khi diệt là bảy đại trả về cho cái bản thể chân như của nó. Đất trả về cho cái bản thể chân như của đất. Nước, gió, lửa cho tới không khí cho tới thức đại cũng vậy. Hiểu như vậy rồi đó thì là ta thấy là bỏ đi cái nước dòng cầu nguyện, cầu hồn gì đó, bỏ đi mà mình không có gì mất hết. Cái đó học Phật là phải học vậy đó. Cho nên là Phật Thích Ca là khi mà duyên tịch ra đâu có biểu đệ tử nào thờ tao gì đâu. Không có quyền ký ông nào thờ tao, không có. Còn mấy ông vua là vua, nói đúng là vua là vua vậy thôi, chứ vua mà hiểu gì. Thì trong sách thì nói rằng là mấy vua lại cạnh tranh rồi xin sách lợi ra cho thờ. Thầy nói xin lỗi chứ mấy ông đó trí tuệ bao nhiêu, học hành được bao nhiêu. Cho nên là nếu mà tỏ vẻ quý Phật thì cũng xin cho về, rồi thì tiền của dân chứ của gì mấy ông. Mấy ông làm cái tháp bao lớn là không được, làm đẹp cỡ nào đi nữa, bao lớn đi nữa là để gọi là phà Phật chứ Phật có đâu trọng. Cho nên là đừng tin là vua làm tháp, chia ra là 6 cái tháp, 7 cái tháp gì đó, chia bao nhiêu chia. Cái người mà học sâu về đạo Phật rồi đó là không có nhầm cái gì hết. Thờ Phật Thích Ca không có hề ở trong đó. Nếu mà Phật Thích Ca ở trong đó thôi là hồi đó ta ở trong hoàng cung, ta ở với vợ với con chẳng sướng à. Nhưng mà Đức Phật đã thấy rằng vợ con không phải là cái vinh hạnh, không phải là cái hạnh phúc chân thật. Phật mới đi tu, mới làm người khất sĩ, mới là tiết giảm cả ngũ dục lạc, cả trong đó cả cái ăn mặc ở ngủ nghỉ đơn sơ giản dị. Rồi bây giờ là chết rồi lại đem cái xương tàn cốt rủi lại về lập tháp và thờ. Vua đem tiền của lập ra tháp lớn làm trang trí rồi đẹp đẽ rồi thờ. Phật đâu có cần. Cho nên là cái đó là cũng một cái mà làm không hề tương quan với Phật. Nhưng mà chẳng qua là Phật đâu có nói gì được, Phật dạy không biết nghe thôi chứ. Chứ cái tháp đó là hữu vi pháp hay là vô vi pháp? Nếu là hữu vi pháp thì anh làm có đẹp cỡ nào bằng kim cương toàn bộ đi nữa cũng là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cảnh thác bà thành, như thủy trùng quỳnh, như cảnh trung thượng. Thế thì anh gọi là anh làm cho tôi, mà anh lấy xương máu đầu lâu của con người đau khổ, anh làm tháp, anh thờ tôi. Quá ra là tôi xúi anh trở thành một thằng bất lương vô đạo, sống trên đầu trên cổ nhân dân, làm đau khổ nhân dân để anh phục vụ cho tôi đâu có chịu. Cho nên là học Phật là mình phải nói vậy đó. Cho nên lần trước tôi đã nói rồi đó, các vua, các quan gì đó, cái dòng Mạt La nào đó biểu, nghĩa là phải tận niệm Phật bằng cái kiểu của chuyển luân thánh dương, cái đó là mạ lị Phật đó. Những người đó là những người không phải đệ tử Phật, những người hại Phật, làm cho cái giá trị thế tôn của Đức Phật đó, là người ta xem thường đó. Nếu mà thèm thuồng như vậy thì ở nhà người ta hưởng cho sướng, không hưởng thiểu dục tri túc trọn đời, rồi tới cái ngày chết phải làm cho rình răng như chuyển luân thánh dương. Mà chuyển luân thánh dương là cái người gì? Là cái người ái biệt ly khổ đó, cái người mà tuần mã thất trần, mất hết thất vọng đau khổ chết. Trong kinh Niết Bàn Phật nói như thế. Thế thì chuyện gì mà phải tôn trọng cái kiểu chuyển luân thánh dương mới được. Đệ tử mà học Phật mà không hiểu Phật đó là vô tình phỉ báng Phật đó nha. Cho nên cái vụ dấp dông này là không có được. Dấp dông rồi cúng dông, thờ dông gì đó, như là năm giỗ lớn này kia là không cần. Trong đó ai cũng có thân nhân, ông bà cha mẹ kể, là trong, tất nhiên là trong đó có tôi. Nhưng mà ông bà cha mẹ mình qua đời rồi, mình muốn cúng gì mình cúng. Nhưng mà tôi đã nói, tôi dùng cái từ mà có vẻ tớ téo, giận giận đó, là mình giả đò cúng. Giả đò cúng cái ngày mà ông bà cha mẹ mình từ trần qua đời đó, mình cũng nhớ, nhớ chứ. Cha mẹ ông bà tôi còn nhớ đó chứ. Rồi hỏi tôi sao, tôi nó cũng giả đò cúng chơi vậy đó. Mà bữa đó muốn ăn bánh xèo thì bảo là bánh xèo, muốn ăn hủ qua hầm thì biểu là hủ qua hầm, mà muốn ăn cái gì thích ra là biểu một cái đó, một cái đó rồi thêm ít món nữa, hai ba món nữa, cái câu gì giả đò cúng. Nhưng mà cúng là không cần để lâu nha, giả đò đốt nhang đàng hoàng nha, đốt nhang rồi cái nhang nó cháy chừng hai phân được rồi, rồi cái đem trà lên, cũng có trà đàng hoàng, đem trà lên cứ cúng. Cúng vừa rót xong rồi giả đò giái khấn rồi bậy bạ vậy đó. Chứ ông bà đâu đó, này cũng giả đò, rớt tà cũng gọi là sơ tuần. Bởi giờ nhỏ tôi đi làm học trò lễ, tôi nói trà tâm sơ tuần khởi tân đảnh lễ tứ bá, cái rồi mấy ông hậu tài đó, mấy ông hậu tài lại cái này, cái bình hô đó điện trà, cái là hai cái ông mà đi đăng đó, cầm đèn với bưng nước trà đi đó, đem dâng cho thành xuống, cái rồi tôi hô trà châm nhị tuần khởi thân đảnh lễ tam bá, rồi mấy ông đó nghe là rót trà lần thứ hai, trà châm tam tuần châm ba lần. Mà tôi hồi đó tôi làm mà tôi cười trong bụng lắm, tôi nói mấy ông này á, hồi đó đó, hồi mình tập học trò lễ đó, là ông cả ông đi ngang ông nói, bội bay nha, mấy ông cả nói ngọng nói liệu dữ lắm chứ không phải là ngon đâu, bội bay mà tập cho kỹ á nha, bay mà bay làm chứ sao bay vô cái lưng cái mấy con vòng như là con ngựa trời đó, khao khao cho là còn vô trong gốc cây đái đầu đổ bọt á. Bởi vì ổng là thuộc về cha, thuộc về bác của mình. Mà ba cha hương nhân lẽ thì nó cũng lớn hơn mình chút, cũng thuộc về đàn em cháu ổng. Thành ổng nói ngọng vậy, người nhà quê ưa nói ngọng vậy đó. Con cho khỏi biết kìa, phải làm đàng hoàng á. Thằng nào thằng nấy vậy, cái lưng con vòng như con ngựa trời vậy đó. Làm sao mà coi không được là tao cho cột gốc sao, đái đầu nó bọt á. Tôi còn nhớ tới giờ, nhưng mà rồi tôi cười tôi nói, đấy, bây giờ tôi bắt ông đây nha, ông phải phủ phục qua hơn, cái là mấy ông phải đứng đàng hoàng, cái chắp tay đàng hoàng, cái tôi nói, bái, mấy ông phải lại cái, rồi hưng, rồi đứng dậy, rồi bái hưng, ba lần, bình thân, rồi mấy ông mới được đứng. Mà đứng rồi cái gì tôi biểu khởi thân quỳ, mấy ông mới quỳ xuống cái rồi tôi biểu điện tử, rồi mấy ông mới rót rượu. Ủa tôi cười trong bụng tôi nói, ô đó ông qua ông mắng rồi chửi tụi tôi, bây giờ ông mới chấp hành nghe tôi nói từ câu mà làm theo nghe chưa. Cho nên trên đời này không có gì ngon hết á, nghĩa là lên do xuống chó dễ dàng. Mắng nhiếc tụi tôi bữa trước là tới chừng bữa vô cúng là tôi làm học trò lễ là tôi bảo cái gì phải làm cái đấy, không làm là không được. Khăn đóng áo dài đàng hoàng mà tôi biểu quỳ là quỳ, biểu đứng là đứng, biểu lại ba lại là lại ba lại. Cái đó là cái của đạo là đạo Khổng. Đạo Khổng ta dạy tế như tại, tế thành như thành tại, tế cũng tế y như lúc còn, tế thành y như là cái lúc mà ông thần nó còn, ông tướng nó còn vậy. Thành ra mình làm vậy thôi chứ không có cái hồn gì hết đó. Mà sự thật có ông thần nào ăn đâu, đem con heo sống vô họ giết, họ để sơn đỏ rồi vô họ vẽ gì trong coi thấy mà sợ. Rồi để con heo mà ngậm mấy cái đèn cầy nữa, có cái giá đèn rồi để con heo ngậm đèn cầy rồi cúng tế nguyên con heo sống vậy thì thần thánh gì mà ăn cho được. Mà ta gọi là tế đó, tế là phải để heo sống nằm chừng quẹt vậy đó. Cho nên là cái việc đó là cái người đệ tử Phật không có học theo cái đó. Cái đó là của đạo Khổng. Tế như tại, tế thành như thành tại, sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả là của đạo Nho. Còn đạo Thích á, đạo lão có câu hay lắm đó, cái câu mà mở đầu của cái chương gọi là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đó, cái câu là cái bằng quả phúc vô môn di nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. quả phước đó, nó không ở đâu hết. Vô môn có nghĩa là nó không ở đâu hết, nó ở cùng ở trong trời đất, trong xã hội vậy đó. Vậy mà người ta dời nó về đó, tự ngoắt nó về, tự kêu nó về đó. Nếu mình làm ác đó, thì là cái quả nó về, nó đến, nó hại mình đó. Còn nếu mà mình làm lành đó, mình làm phải đó, thì tự nhiên cái phước nó đến với mình đó. Cái mình thiện ác vô môn, duy nhân tự chịu, do mình kêu mình dời nó về, chứ tự quả phước không hề có ở đâu hết. Thiện ác chỉ báo về anh tùy hình, nghĩa là ai làm lành làm dữ nó đền trả lại, giống như cái bóng đó. Cái bóng nó theo cái hình, cái thân hình mà đứng ngay thì cái bóng nó thẳng, mà cái thân hình mình mà cái lưng cong vòng á thì cái bóng nó cong vòng đó. Đó là nói về cái lý nhân quả đó. Cái đó là lão tử có học tương quan tới đạo Phật hồi nào thì mình không biết, nhưng mà những câu đó là những câu nó có tương quan với đạo Phật. Cái đó có thể là hợp tác với nhau được. Còn có những cái bị dứt tầm bậy tầm bạ lộn xộn ở trong đạo Phật nhiều lắm mà. Tôi có thể nói thẳng là tôi nghe là câu nào lộn xộn là tôi biết ngay, lừa ngay lập tức. Nhưng mà nói cái đó thì cũng không phải ai cũng nghe rồi ai cũng tin. Còn biết bao nhiêu người nghĩa là cũng gọi là tu hành vậy mà biểu lừa nó là không được. Không có cái tiêu chuẩn để biết cái nào là của đạo Phật, cái nào là không phải của đạo Phật. Mà nếu mà không có học sâu, không có thiền định, không có tu thiệt là nói không có trúng. Cho nên là cái mà thờ cúng lại lục làm đám này kia đó không phải đạo Phật. Vì vậy mà hôm qua là nói dớt vong, rồi bên nay nói rước vong cầu siêu. Ôi nói nhiều quá, nhưng mà làm gì mà nói hết những cái muốn nói cho được. Thôi thì bây giờ đi vô thử bài thơ coi nói gì đây, vừa vào chữ để mà nói, chứ còn nói ngoài biết chừng nào mà mới vừa ý rằng là mình hết muốn nói. Còn nhiều cái lắm, bởi vì trong đạo Phật còn nhiều cái lộn xộn dữ lắm. Rước vong cầu siêu này là một cái lộn xộn trong đạo Phật, cái này không, hoàn toàn không phải đạo Phật. Ngũ uẩn là vô ngã rồi, thất đại giai không, vô sanh vô quyển, vạn pháp giai không rồi. Vạn pháp giai không rồi mà cái hồn còn đó, vậy là cái hồn đó là cái gì ở trong vạn pháp mà nó còn? Còn vô sanh vô quyển, ngũ uẩn giai không, thì cái gì để thành ra cái hồn để mà mình đi rước rồi mình cúng rồi mình lại rồi mình thờ hoài vậy? Dễ hiểu vậy đó, mà nói không phải là ai cũng nghe nha. Các vị chấp nhận cái câu mà ngũ uẩn giai không không? Mà ngũ uẩn giai không thì cái gì làm ra cái hồn? Bản thể của nó là chân như. Cái thân của quấn tan thì là quấn nào trả về cho cái bản thể đấy. Thất đại cũng vậy, thân thất đại này chết hết xài nữa, nhân duyên chia ly gọi là diệt, thì nó trả về cái bản thể chân như của từng đại vậy. Như vậy là mình trở về với thất đại, trở về với cái bản thể chân như hòa tan trong vũ trụ vậy, mà mình còn không chịu. Mình đòi có một cái hồn cỡ nào? Như vậy là mình không phải đạo Phật. Thiết lập bàn bông mấy vẽ đường, đây là nước dông cầu siêu đó. Ô cái này là người ta tổ chức, người ta lập bàn bông dài theo mấy cái vẽ đường á. Mà nhất là ta lựa cái chỗ nào mà có tai nạn xe cộ, chỗ đó thiết lập bằng vong ha. À, thầy cầu thầy gọi thật là thê lương. À mấy thầy kỳ đó tôi gặp tình cờ tôi đi về không về tôi gặp cái ông thầy đó là cũng bạn tôi lớn, tôi cũng ít tuổi rồi. Hồi đó có ở chung lúc nhưng mà anh học không có nổi, thành ra sau này anh đi làm trụ trì rồi anh dẫn 4 năm ông đệ tử của anh đó, anh lấy cái áo giải tang của người ta đó, anh may áo anh chứ anh không có mặc đồ lành, anh giả đò tu cái kiểu đó suốt cuộc đời vậy đó. Anh đi đá người ta cái rồi người ta xả tan người ta, anh lấy cái đó anh may. Vậy mà anh dẫn 4 năm học trò đi quấn lên trên chen, dẫn vòng ngoài đường á. Tôi ngừng xe xuống, tôi đi dạo bằng xe bánh ba, tôi ngừng xe xuống, tôi nhìn ảnh, tôi coi ảnh làm rồi tôi nghiệm, tôi nói hết ý rồi, chơi kiểu này là hết đó nổi rồi, dân mà trên bờ vậy rồi mà đi dớt, mà mình nhìn thấy cái bộ áo dài giải tang của ảnh thì mình thấy nể quá rồi. Giả đò chi cho cực khổ đi, giải tao mua giải tốt tao mặc có sao đâu. Mà chùa ảnh là cấm lần nào mà 15-20 tỷ không à, tiền hồi xưa á, làm vậy đó. Kể cả cái chùa Niết Bàn ở ngoài Vũng Tàu bây giờ đó, nổi cái cột cờ không là bao nhiêu trăm triệu đó, nổi cái bình để đốt nhang, cái ly nhang ảnh làm đó là bao nhiêu trăm cái chén, cái tách, cái dĩa để mua về đập ra lấy miệng đẹp để cẩn đó. Nhưng mà mặt thì vậy đó, mặt là bằng giải xả tang. Cho nên là thiết là bằng dông mấy dây đường này anh làm dữ lắm. Do vậy mà ảnh thâu tiền ta là tỷ trăm tỷ không đó. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cái chùa thứ ba đó tôi gặp đó thì còn thiếu mấy tỷ rồi bổn đạo phải đi cúng, đi năn nỉ để mà bớt lấy tiền đi. 100 triệu lấy 20 triệu thì bổn đạo ráng trả cho. Bổn đạo phải đi năn nỉ ta về thương lượng để trả tiền cho ảnh đấy. Sư huynh tôi à. Thiết lập bàn giống mấy dễ đường. Thầy cầu, thầy gọi thật thế lương, hồn đâu không thấy, người chen chúc, mang gánh mua bưng đáng cảm thương. Người ta đầy đường chứ chợ mà, đầy đường vậy đó mà ảnh làm vậy để cách tự nhiên vậy đó. Thầy trò đi, bưng cái bình nhang đi, nhiên cái khai. Rồi gõ trên chen cốc vậy là vừa đi vừa tụng vừa rước vậy đó mà đâu có thấy ai đâu. Không thấy cái mạng nào mà lên cái khai đó ngồi ở trên. Đi khai không về cũng khai trống vậy đó mà gọi là đi rước rồi. Cuộc đời chỉ cục gì mà ta tin đó chứ. Tổ chức thuyền sông biển dứt linh, đây cái này là cái này đã đi trên xe, bây giờ là tổ chức thuyền gọi là thủy lục đó. Tổ chức thuyền sông biển dứt linh, tưởng rằng hồn vía nổi linh binh, trời ơi bạc trắng trùng dương sống, hú vía hồn sư sắp rời khỏi mình, hồn vía lên mây, đi dứt ra. Đi dắt dầu dông ngoài biển sóng lớn quá, sóng bắt đầu bạc trắng vậy đó, là thầy trò teo trời trời teo ruột teo gan hết, chút xíu nữa là chết. Như thế là rước dông trên bờ, rước dông dưới nước. Cái đoạn thứ ba là lại trời lại Phật lại ông bà, xin hứa từ đây gắn tránh xa, nói láo nói lừa cha nói dốc, cầu mà như ý tôi ở nhà. Bây giờ mới giác ngộ chút à, bây giờ mới hú hồn hú vía rồi, giờ mới nói cái việc làm đó rõ ràng là không có được gì hết trơn. Việc mà cầu siêu hay là cầu an đều là đó là nó láo nó lừa cha nó dốc đó. Nếu mà cầu được thì mình đâu đi lãnh đám chi, làm thầy tu đi lên đám thì cầu cho người ta. Nhưng mà nếu cầu được thì mình cầu cho gia đạo mình nên là tự nó làm ăn, nó giàu, nó phát đạt rồi nó giàu có, nó vinh hoa, nó phú quý. Rồi cái ngày mình chết rồi mình đâu có cho ai tụng kinh chi. Vậy mà các vị mà đi tụng đi cầu này là tới cái ngày mình chết là kêu người ta lại, mời người ta lại là tụng cả trăm người mà còn chưa dự ý đó. Cho nên có những vị hòa thượng là bình thường là ngày thường là đi cầu tụng cho người ta dữ lắm, mà tới chừng cái ngày mình chết lại cũng có hàng trăm tăng ni tụng cho mình nữa. Vậy thì nếu mình tụng mình cầu cho ta được thì mình cũng cầu cho mình đi. Sao là để cho làm đám mấy ngày tụng chi cho mình? Cho nên cái này xét lại nha. Tôi nghĩ cái này là tăng ni trẻ thì nghiệm lại đi. Còn sống mình đi cầu cho ta, tới chừng tới chết thì mình không làm gì cho mình được hết. Mình kêu, mình mời người khác lại làm cho mình. Còn như cầu an cũng vậy, cầu an mà nếu mà mình cầu an được á thì mình cầu cho mình an chứ mình để mình bệnh chi. Mà có nhiều vị tu sĩ mà cũng đi nhà thương dữ lắm đó. Nếu mà nói về con người với nhau á, thì trên đời này thì bệnh thì đi nhà thương thì chuyện là chuyện đúng, mà không có chuyện gì mình nói hết á. Nhưng mà mọi người người ta là đói ăn nào đau uống thuốc, bệnh thì đi bệnh viện, đi nhà thương, chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà người ta đâu có, người ta đâu có tuyên bố rằng người ta cầu an được cho ai đâu. Thì người ta có quyền đi nhà thương, còn mình là cầu an chứ mà. Ai có thì là tai ương hoạn nạn gì mình đi cầu cho ta an. Thì bây giờ mình đau, mình bệnh, mình yếu vậy đây thì mình cũng phải cầu cho mình an đi chứ. Vậy thì mình đi cầu cho ta là có được hay không? Do vậy mà có bài thơ đó: ta đã cầu an khắp bá gia, giờ này bệnh lão nó thúc thôi ta. Nam mô Phật cứu cho con giới, dân dẫn từ xa, không được đâu, không được đâu, Phật không có cứu được đâu. Cho nên là tôi nói cái này đó rất thật đó. Các Phật tử cũng như là tăng ni trẻ, đói thì ăn, khát thì uống, bệnh thì mua thuốc uống, mà thuốc uống không chết, không lành thì nếu chết đi nữa là cũng chết chơi vậy thôi. Đói thì ăn chơi, buồn ngủ ngủ chơi, tới công việc làm mà làm chơi, người trời lạnh thì mặc áo chơi, nghĩa là bình thường, tất cả bình thường. Mà tới chừng bệnh đó thì là cũng khó chịu chút thì mua thuốc uống chơi, mà không hết chết chơi. Chết chơi là mình phải thấy là tất cả vạn pháp duyên sanh như quyển, hay duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì gọi là diệt. Cho nên chết cũng đừng sợ, cái đó là cái mình đang tập đó. Mà muốn tập như vậy là phải thấy cho được cái tính vô ngã của vạn pháp, thấy được cái tính vô ngã của vạn pháp. Do đó mà mình nhận thức được là hễ vô ngã thì nó phải vô thường. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên là nó phải hoại diệt. Do vậy mà khi hoại diệt đừng sinh cái tâm đau khổ nặng nề như những người không học Phật. Đức Phật Thích Ca đã được vô thượng bồ đề rồi đó, thấy được cái tánh hữu di pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ, như điện rồi đó, mà Đức Phật dẫn tới cái ngày bỏ cái xác thân, gọi là cái ngày duyên tịch, gọi là chết ha. Đức Phật vẫn phải chết, chỉ có cái điều là Đức Phật chết không bao giờ Đức Phật có cái chút lưu luyến và khổ đau. Tại vì Đức Phật thấy rằng là hãy duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì gọi là diệt. Duyên hòa hợp thì gọi là sống, mà nhân duyên chia ly thì gọi là chết. Mà chết ra thì là hiện tượng nó trở về với bản thể, quả đại nó trở về cái bản thể của nó là tánh quả chân không. Hồi đó là tánh không chân quả, nó biểu hiện ra là lửa, biểu hiện ra cái tướng lửa. Tôi xin nhắc lại, hiện tượng giải pháp đều rồi nó có bản thể, nó có tánh, rồi tướng, rồi dụng, thể tướng dụng. Bản thể của lửa là cái tánh nó ở trong chân không. Chân không, lửa là chân không, cho nên lửa chẳng khác chân không, chân không chẳng khác lửa, lửa là chân không là lửa. Cho nên là cái chân không là cái tánh của lửa, cái thể của lửa. Còn lửa mà nó đốt là cháy, nó là tướng của lửa. Lửa nó hiện ra cái lửa đỏ mình thấy đó, nó rồi cái dụng của lửa đó là để đốt nóng, đông các thứ. Ví dụ như mình nấu sắt, nấu gan hay là nấu cơm, nấu nước đó là cái dụng của lửa đó. Còn cái tướng của lửa là cái ngọn lửa nó phần đó. Còn cái thể của lửa đó là chân không. Từ chân không mà nó duyên khởi ra cái tướng của lửa là ngọn lửa. Rồi cái dụng của lửa là nấu ăn hoặc là sưởi ấm, vân vân và vân vân. Các pháp cái nào cũng có thể tương dụng, thể tương dụng. Nước cũng vậy, nước nó cũng thể của nước là chân không, tướng của nước là cái tấm lòng, dụng của nước là bơi chuồng đi ghe đó và để cho người ta uống đó, ta tắm ta rửa ta giặt như vậy đó. Thể tương dụng cái nào cũng vậy hết. Cho nên là mình học cái đó rồi đó thì mình nghiệm nhiều cái, mình thấy được cái thể tướng dụng của sự vật hiện tượng trong vũ trụ rồi. Là như nãy tôi nói, các vị hỏi tôi chứ tôi có hiểu vũ trụ không? Tôi hiểu chứ, mà hiểu là do Phật dạy chứ không phải là tôi gì hết trơn. Mà do Phật dạy mà tôi có thiền định, tôi có tư duy cho nên tôi hiểu. Còn các vị mà nếu thiền định tư duy rồi cũng hiểu như tôi vậy, mà không thiền định, không tư duy mà bảo thủ ý kiến của mình thì có thể nói là các vị không hiểu được đâu. Lại trời, lại Phật, lại ông bà, xin hứa từ đây gắn tánh xa. Lại nói mà chơi chứ cái lại đó không có nhầm cái gì hết đó. Mà nếu mà học phần chút là lại Phật là các vị tổ bình thường ta cũng phân ra có cái nhiều cách lại. Thanh tâm cung kính lễ, phát trí thanh tịnh lễ, Phật tướng bình đẳng lễ, Phật tướng bình đẳng lễ, phát trí thanh tịnh lễ, hay là chánh quán tâm thành lễ đó. Ba cái từ đó nói lễ mà kỳ thật không cần có phải khom lưng uốn gối quỳ lị bất cứ ở chỗ nào mà gọi là lễ rồi đó. Cho nên là cái chữ lại trời lại Phật nó nói vậy thôi, chứ người ta học Phật là ta đâu cần lại. Xin nhớ từ nay gắn tới xa, nó láo nó lừa cha nó dốc, mình đừng có nói láo nó dốc. Tăng ni trẻ mình không kéo mình nó dốc đó, mình nói mình cầu siêu, nó siêu cái gì? Siêu tại sao mỗi năm mình bắt ta tụng hoài vậy? Mình để cho ta vỗ tổ hoài, vỗ bà hoài, mà năm nào ta mời ta vỗ ta cũng là mời mình lợi, mình cũng tụng, mình cũng cầu nữa là sao? Cho nên là cầu siêu không có cái gì để siêu. Cầu an cũng không hề có an được. Sực tấm lòng tôi hối tiếc tha, biết mình phung phí nửa đời qua, xin quyền sám hối cùng Tam Bảo, trở lại đường chơn bỏ nẻo tà. Cho nên là tôi ăn rồi là mình nhận thức được chân lý rồi là hồi đầu thị nghẹn, mình không làm cái trò lôi thôi của tần tục bày đặt. Nó phát xuất từ cái tôn giáo sợ hãi, cái tôn giáo cầu nguyện gian sinh. Nhà nước bây giờ ta làm cái việc chính trị đây mà ta còn chống cái nguyên tắc gọi là xin cho. Một người cán bộ là phải vì dân, cho dân và lo cho dân, giúp dân. Chứ mà để cho dân có cái vẻ mà phải năn nỉ cầu quy lị gian sinh, rồi mình ở trên coi như là mình cái người cho xuống vậy đó, là cái nhà nước đó không bao lâu là thất bại đó. Cho nên người ta cấm cái lối mà làm việc quan liêu hấp dịch xin cho, phải bình đẳng. Tôi làm ruộng, tôi trồng trặt, tôi kinh doanh sản xuất, để tôi lấy tiền tôi đóng thuế vô cho các ông làm quan, các ông ăn cái tiền đó, thì các ông phải làm lại giấy tờ thủ tục là giữ gìn an ninh trật tự. Do vậy mà chúng ta là những người đóng góp chung nhau để xây dựng cái xã hội đẹp, chứ không phải bắt người ta xin, còn mình là cấp trên để mình cho. Cái đó là cái chính sách là hư chính sách rồi đó. Ở thế gian người ta còn vậy mà, huống chi là đạo Phật của mình, là Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh giống nhau, thì mình bày cái trò xin cho nó có được, phải gian sinh cầu Phật, gian sinh lại lộn với Phật để Phật phù hộ giúp đỡ, thì cái đó đâu có phải là đạo Phật đâu. Rất rõ ràng như vậy mà mình còn không chịu hiểu là mình hiểu mình học cái gì. Sự tỉnh lòng tôi hối thiết tha, biết mình phung phí nửa đời qua nha. Nếu mà mình tu tập mà mình chỉ để làm đám ăn thôi đó, để đi cầu siêu cầu an ăn thôi đó, là phung phí nửa đời qua, mà có khi trọn đời nữa. Rồi sau đó đọc cái bài thơ là ngồi buồn, ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn trọn đời trong nhạc phết. Còn nếu mà mình cả 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì mình nói ngồi buồn ngẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn nửa đời trong nhạc phết, còn chăng bám chắc cõi ta bà. À, tu hành mà không khéo là hương phấn nửa đời nhập hết rồi nha, không được gì hết á. Còn nếu mà cả 60 ta lên là, thì mình nói là hương phấn trọn đời đà nhập hết, còn chăng là bám chắc cõi ta bà. Bây giờ đọc qua cái bài Trực Chỉ Địa Cương coi người ta góp ý mình gì đây, ta giúp mình gì đây. Thiết lập bàn vong hai bên vệ đường, tập kết linh hồn đem xe vất vong thỉnh hồn về đàn tràng để các kinh sư cúng thí, cho ăn dạy cho sám hối, quy y Tam Bảo trong một vài ngày, để ngày kết thúc đạo tràng tất cả quan hồn uổng tử đồng loạt xuất cảnh về Tây Phương Cực Lạc. Lối tín ngưỡng như vậy đạo Phật chính tông không chấp nhận, vì hoàn toàn không thực tế, không có chân lý. Để là vậy đó. Những lúc mình không có lập bàn vong là để rước vong trên bộ, mình không có lúc cái lúc mình không có làm thiền thủy lục, mình dám đi xong về người ta ở đâu, người ta là cái gì? Do vậy cho nên là cái đó không có chân lý đâu đó nha. Coi chừng là nói dốc, nói lừa cha, nó gạt đó. Rồi người ta là cái người mà đã có mất mát, có người bị tổn thương, mất mát gì, cái chết kiểu này kiểu nọ đó mà. Rồi người ta nóng ruột, người ta bỏ tiền ra, ta làm vậy chứ mà. Sự thật là mình nói gạt ta, mình nói dốc, nói lừa đó. Không có nên là ăn cái đó tội chết à. Nói láo, nói lừa, cha nói dốc à. Cầu mà như ý là họ ở nhà, họ cầu cho họ chứ. Cầu mà như ý là tôi ở nhà. Cũng như ông địa ông làng mà người ta đúc ra ông địa ông làng rồi người ta bán lần cả ngàn ông vậy đó. Nếu mà ông địa ông làng mà bán cho người ta đem về ta thờ, ta mua buôn may bán đất người ta làm giàu, thì ba thằng cha này nó đâu có ngu gì, nó bán cho mình lần cả xuất khẩu rồi lần cả trăm 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 cái ngàn vậy. Một ông mà ta còn làm nên sự nghiệp được, ta mua con ông về ta thờ mà ta còn làm nên sự nghiệp để nuôi chồng nuôi con nuôi vợ, còn cái mình xuất khẩu là cả ngàn 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 vậy đấy, ngu gì mình đi bán. Mà sao vậy, ta bán cả ngàn ngàn vậy đó, không phải ta ngu đâu. Ta gạt đó, người ta nói ông đó là ông địa, ông làng hay ông gì đó, ông thần tài đó. Tức là ta không có thần tài khí khô vậy đó. Mà ta nói gạt mình đó, cái mình đó, nó gạt nó lừa cha nó dốc là vậy đó. Nó láo nó lừa cha nó dốc. Chứ nếu đó là thần tài thiệt thì một ông mà còn làm nên sự nghiệp mà. Tại sao nó nấn cả ngàn ngàn vậy bán mình là sao? Cái gì hiểu vậy mà tại sao mình cố ý không hiểu, ngộ hết sức vậy đó. Đệ tử Phật chân chánh ai cũng biết, Phật trụ thế 80 năm, Phật và đệ tử Phật không hề tổ chức giấc dòng nha. Không hề tổ chức giấc dòng, cũng không hề cầu siêu, không hề cầu an, không hề cầu cho quốc pháp dân an, hay là cầu cho phong điều gió thuận hay là thế giới hòa bình gì hết láo. Không có cầu thế giới sao hòa bình được. Cho nên là người ta hô hào cầu thế giới hòa bình, nó chẳng qua là ta xích động đó. Ta xích động để nói lên cái ý chí của mình đó, là mình muốn cái gì, mình bằng lòng cái đó hay mình không bằng lòng cái đó. Rồi mình gọi là mình cầu nguyện đó, mình kêu gọi cái đoàn thể của mình, cái đạo của mình đã đứng lên một ý tưởng như mình đó, để bằng lòng cái đó hay là bất mãn với cái đó. Chứ không có cầu nguyện cái gì được hết trơn á. Tôi nói như vậy thì các vị nào mà nói thật sự mình cầu nguyện được đó là cam đoan đi. Cam đoan là mình giống như mình lên sàn vậy đó, mình đầu tư lên sàn vậy đó để một hình thức cờ bạc khác, cờ bạc lớn nha. Chơi không? Lên. Mình lên cái sàn cầu nguyện đi. Anh hứa cầu đi. Bây giờ anh hứa cầu Afghanistan bao nhiêu tháng nữa là bình yên đi, anh nói đi. Rồi bây giờ hiện giờ này ở Thái Lan nè, miền Nam Thái Lan nè, là loạn lạc chết dữ lắm đó. Rồi ở Trung Đông nè, rồi ở Iraq nè, anh nói bao nhiêu ngày anh cầu yên đi, cam đoan đi, mình lên sàn đi. Làm sao mà cầu được? Chuyện rất dễ hiểu vậy mà mình cứ cong lưng mình cầu là sao? Cho nên là coi chừng nó gạt, nó láo, nó lừa cha, nó dốc. Tôi nói vậy, nói là nói vậy thôi. Mình nói trong cái phạm vi giáo lý của đạo Phật đó mà, chứ còn là các tôn giáo khác thì mình không dám động tới rồi. Người ta có quyền tự do tín ngưỡng, tự do là ngôn luận, tự do phát biểu, tự do sinh hoạt của người ta. Còn đạo Phật của mình là mình nói theo đạo Phật của mình thôi. Không cầu nguyện được. Cho nên Phật hồi xưa đâu có, không tổ chức cầu cái gì hết đó. Dạy sửa, dạy chỉ có ba câu à. Ba đời chư Phật đều nói giống nhau. Vấn đề của đạo Phật là chư ác bà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Ba đời chư Phật dạy vậy đó, chư ác bà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, tùy quỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, riêng tịnh kỳ tâm. Cái tâm mình mà thanh tịnh rồi đó, tự tịnh kỳ ý đó, cái ý, cái tâm ý mình thanh tịnh rồi đó, thì là mình đang ở trong quả Phật thanh tịnh đó. Mà cái nguyên nhân là do các đời giữ không làm, làm tất cả đều làm. Đó là lời của ba đời chư Phật dạy. Chứ cầu nguyện đâu có được. Do vậy cho nên là Phật không cầu nguyện gì hết. Bởi vì Phật dạy tất cả ước mơ mong đợi, trông chờ sự giúp đỡ phù hộ ở tha nhân, tha lực là người không thực tế. Câu sao được? Muốn qua sông thì một là phải lội, hai là phải có thuyền, ba là không có thuyền tốt thì cũng phải có bè. À, rồi mình mới nương thuyền bè mình qua sông. Chứ ở đây mình lại, tôi cầu nguyện cho cái bờ bên kia nó qua tới đây, nó khép cái sông này lại để nó qua tới đây để cho tôi qua bờ bên kia, vì hiện giờ tôi muốn qua bờ bên kia. Làm sao cái sông khép lại cho mình được? Rồi đói muốn chết vậy đó mà tiệm cơm người ta bán đó mà không vô mua ăn. Mà nếu không có tiền thì năn nỉ đó, thì tôi lỡ đường tôi hết tiền rồi, tôi làm ơn cho tôi chén tôi ăn. Ở đây không có, mà mình vô trong cái đứng ở ngoài đó lại hoài vậy đó. Lại phía mặt trời lạnh đã, rồi cái mặt trời qua phía tây cũng lại nữa, lại xỉu chết chở nó mà lại. Lại mà no sao cho được mà lại. Cho nên lại mặt trời, lại mặt trăng gì đó để mà cầu nguyện cho no là không có no được đâu. Phải mua mà ăn, còn tệ lắm là cũng phải khất thực xin mà ăn. Phải có ăn mới có no, chứ còn lại là không thể no được. Không có thần thánh nào ở đâu mà giúp đỡ cho mình lại rồi họ cho mình no được hết trơn. Quá dễ hiểu. Bởi vì bạn dạy tất cả ước mơ ha trong nhà mong đợi là người không có thực tế. Cầu nguyện gian sinh ở đấng siêu hình do tưởng tượng càng đáng thương xót hơn. Cái đấng siêu hình hồi nào bây giờ mình không mơ, không bao giờ gặp, không hề quen, không hề biết mà mình cầu họ giúp đỡ. Họ là ai? Ở đâu? Không có. Mà không có thì làm sao giúp đỡ mình được. Cho nên thật là đáng thương xót. Nếu cầu an, cầu siêu, cầu hạnh phúc, an cư, lạc nghiệp mà cầu được thì sau khi thành Phật, Phật chỉ cần soạn thảo một cái nghi thức cầu an, hoặc là một cái nghi thức cầu siêu, hoặc là sản xuất vài bài, vài ba bài nghi thức nào đó, thế là xong. Còn thuyết pháp chi? Phật còn thuyết pháp chi cho nhọc cả 50 năm trời. À, thuyết pháp 50 năm trời đó mà không có soạn cái nghi thức cầu an cầu siêu nào hết trơn. Còn nghi thức cầu an cầu siêu đó là các ông mà mình gọi là tổ. Cái kỳ thật là những người đó họ sanh trước chúng ta, họ đặt ra những cái nghi thức này, nghi thức nọ đó là họ đặt đấy, người ta đặt đó. Mà Đức Phật dạy là bất cứ là ai, họ nói là đệ tử Phật mà họ bày ra những cái việc mà mình nghe không có phù hợp với chân lý là mình có quyền không nghe. Đừng vội tin. Bốn cái đại pháp mà Đức Phật đã đưa ra, đừng vội tin. Kể cả họ nói là họ mới nghe Đức Phật nói hồi nãy cũng không tin. Cho nên họ sợ nghi thức gì họ sợ thêm kể họ. Mình có quyền không tin mà không có gì tội lỗi hết. Cầu mà được đó thì là cầu cho mình. Dạ gì mà đi cầu siêu ăn cho người khác để rồi phải đặt giá cả là tôi tụng cái này, tôi cầu cái này một ngọ, hai ngọ, ba ngọ, nghe nó mất cảm tình hết sức, mà nghe nó thấp thỏi hết sức, một ngọ nhiêu rồi mình tụng kinh nhiêu, rồi đợn nhiêu, kẹn nhiêu, thủ nhiêu, dĩ nhiêu. Thủ dĩ là cái từ của trong nghề làm đám á. Do vậy mà gộp lại phải là một ngọ là bao nhiêu triệu, mấy chục triệu thì gì đó, nghe nó dở quá. Cái đó gọi là hành nghề tôn giáo, làm cho hư cái đạo giáo, làm cho cái đạo giáo trở thành thấp thỏi. Đó là cái đạo đức đó, nó cao cả, nó đẹp đẽ lắm. Đừng có đem bán nó như là bán một cái món hàng thực phẩm hay gì đó, nó tội nghiệp cho các cái đấng giáo chủ, mà nhất là một cái đấng vô thượng y dương như Đức Phật của chúng ta. Thì đây là những lời nhắc nhở mà cũng hy vọng là tăng ni trẻ cũng như Phật tử nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ nếu thấy đúng thì mình hồi đầu thiện án không có sao hết, ngoài đầu là về bờ thôi. Còn nếu mà nghe không nổi thì muốn nói kiểu gì đó cũng không sao hết. Muốn không bằng lòng rồi muốn nói kiểu gì đó cũng không sao. Xin hết.